Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa anh Ngô Hùng, bí thư thị xã Vĩnh Châu, cùng quý anh lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Vĩnh Châu và xã Vĩnh Hải. Lời đầu tiên thay mặt tăng đoàn và Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải, chúng tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với anh Ngô Hùng, người đã trực tiếp thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giúp cho dự án xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải đó, từ ý tưởng cho đến việc chọn đất và tiến hành trong thời gian qua đã được thành tựu ở bước đầu. Xin tất cả quý bà con hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để thay tỏ bày tỏ lòng biết ơn. Chúng tôi cũng bày tỏ lòng hân hoan và tri ân đại diện các ban ngành của thị xã Vĩnh Châu, vì đây là nơi trực tiếp đã hỗ trợ cho dự án này trong thời gian từ lúc mà lên ý tưởng cho đến bây giờ. Công trình xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải thì bị gián đoạn hơn 4 tháng rưỡi từ lý do khách quan, đó là các cơn bão số 7 đến số 13 đến từ Biển Đông đó, ập vào các tỉnh miền Trung Việt Nam và gây lên hiện tượng triều cường, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Sóc Trăng của chúng ta. Do vì con đường dẫn vào khu vực đất chùa đó vào thời điểm mưa lũ đó là chưa được hình thành, cho nên việc vận chuyển các vật liệu xây dựng đó đã gặp rất nhiều các khó khăn. Và do vậy đến thời điểm này, thay vì phải hoàn tất được hai tòa nhà đó là tòa tăng xá và tòa sinh hoạt, thì cho đến bây giờ đó mới xong được có 3 tấm đối với tòa thứ nhất và 1 tấm đối với tòa thứ hai. Thì dự kiến thì mỗi tòa có chiều cao là 5 lầu, mỗi sàn là 450 m². Thì hy vọng rằng là đến tháng cuối tháng 5 năm 21 này đó, thì phần xây dựng thô sẽ được hoàn tất, tiến hành phần nội thất thì có thể đến tháng 7 là xong. Thì dầu có bị chậm so với kế hoạch đã đề ra, cộng với cái khó khăn trên toàn cầu do tác động tiêu kỷ cũng như là các hoàn cảnh khó khăn khác đó, thì trở nên bi đát hơn. Bởi vì người khiếm thị ít được quan tâm, ít được tạo cơ hội nghề nghiệp, bởi vì có những cái giới hạn nhất định trong trong công tác. Thì nhân dịp này, ngoài cái việc trao quà đó, thì chúng tôi thay mặt cho tăng đoàn Phật tử chùa Quan Âm Đông Hải kính gửi đến 3 lời chúc sức khỏe, rồi hữu dụng và bổ ích qua hình ảnh của con trâu con bò nhân năm nay đó, tên là năm Tân Sửu. Ở trong bài kinh Người Áo Trắng, tức là nói cho các đệ tử tại gia đó, thì Đức Phật có đoạn kinh sau đây: hãy quan sát trâu bò có con vàng đỏ trắng, một màu hay nhiều đốm, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, giúp chủ trong công việc, mang sức khỏe cho gia đình. Thì đây là cái đoạn kinh Đức Phật nói đến giá trị hữu ích của con trâu, con bò. Thì ở Ấn Độ, như mình biết là cho đến thời điểm hiện nay, sau 6 cho đến 7 nghìn năm văn hiến, thì con bò đối với những người theo đạo Ấn Độ đó, là hóa thân của Thượng Đế. Ta thờ bò, và bò có mặt khắp mọi nơi ở các ngã phố. Ít nhất là có 3 giá trị mà chúng ta có thể học được qua hình ảnh của con trâu, con bò trong năm Tân Sửu này. Thứ nhất, trâu bò biểu tượng của sức mạnh. Mặc dầu ăn chay trường, tức là ăn cỏ, trâu và bò có sức khỏe, thân to, cơ bắp lớn, làm việc suốt ngày, không than vãn, không mệt mỏi, để mang lại các sản lượng nông nghiệp đó, cho chủ nhân của nó. Và trên tinh thần đó đó, thì chúng ta được quyền hy vọng rằng là sức khỏe thể chất của mỗi người đó là nền tảng để dẫn đến sự thành công và hạnh phúc gia đình. Cho nên rất mong quý bà con cô bác lưu tâm, dầu khó khăn, buồn chán, cô đơn, với rất nhiều các thử thách và lo lắng, tuyệt đối nói không với việc uống rượu, uống bia, sử dụng các loại ma túy tổng hợp như là thuốc lắc, đập đá, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười. Bởi vì những trò tiêu khiển này chỉ làm cho người sử dụng đó tạm quên đi các nỗi buồn, niềm đau trong thời gian nhất định, nhưng mà để lại nỗi khổ đau rất lâu dài. Trong kinh Đức Phật đưa ra ví dụ cũng giống như đang bị khát nước, thay vì uống nước lã, một số người vội vã uống lấy nước biển, thì sau một vài phút chốc đỡ khát đó đó, người uống nước biển sẽ bị hốc hác, khác hơn. Do đó, nhất là mùa Tết, thì cộng đồng người Việt Nam ngoài cái sum họp đoàn viên gia đình, còn thăm viếng bạn bè, nếu không khéo đó dễ bị dụ dỗ, mời gọi vào các cuộc đỏ đen. Cuộc đời nó đã quá khổ rồi, cho nên chúng ta phải cố gắng là nói không với chuyện đỏ đen, nhậu rượu, vâng, để sức khỏe chúng ta được đảm bảo. Thứ hai đó, phải bổ ích như sữa trâu, sữa bò. Ở Ấn Độ đó, thì nhà nông thôn nào cũng nuôi ít nhất là 2 cho đến 10 con trâu, con bò. Con trâu, con bò đó gắn kết ở trước nhà, bên hông trái, hông phải của nhà. Và hầu như cái gì từ con trâu, con bò đều trở nên bổ ích. Quý vị, phân bò, phân trâu người ta không bỏ đi, tạo thành những cái bánh tròn, áp vào vách tường, phơi khô, làm nhiên liệu đốt để nấu thức ăn qua năm. Người Ấn Độ rất quý trọng môi trường, không chặt phá các cây, không dùng cây để làm củi nấu nướng ở trong gia đình, cho nên phân trâu, phân bò đã trở nên rất hữu ích. Còn nước tiểu bò, nước tiểu trâu, nhất là bò nghé và trâu nghé, thì có chức năng trị một số bệnh nhất định. Còn đưa phân trâu lên trên tóc, làm cho tóc không bị rụng và ít bị bạc màu. Còn đối với sữa trâu, sữa bò, quý vị biết là uống vào rất là khỏe. Nó có cái chất sắt, chất protein, chất calcium. Tất cả những gì trong các loại thịt, cá, tôm, cua có được thì trong sữa bò có đầy đủ hết. Cho nên ở Ấn Độ, mỗi người trung bình mỗi ngày uống khoảng nửa lít sữa bò, sữa trâu nguyên chất. Và để tăng sản lượng sữa trâu, sữa bò đó, người Ấn Độ dùng các cái loại vỏ của đậu xanh. Sau khi lấy hạt đậu xanh ra, thì cái vỏ đậu xanh đó đó, nó tạo sữa rất là nhanh và nhiều khi các trâu bò uống vào. Thì như vậy sữa bò mang lại sức khỏe, rồi mang lại nhiều giá trị và chế biến rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau, rất bổ ích cho sức khỏe, thể chất. Và như vậy, bằng hình ảnh này đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta phải trở nên bổ ích, tức là làm tất cả những việc có nghĩa, có giá trị cho mình, cho người, cho những người thân. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nói chung và thị xã Vĩnh Châu nói riêng, cũng như là ấp Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hải rất quan tâm đến quý vị. Cho nên mặc dầu cái COVID này khó khăn, nhưng mà vẫn cố gắng đi vận động các doanh nghiệp để trao tặng các phần quà yêu thương, để mang lại những niềm vui, nụ cười vào những ngày cuối cùng của năm cũ. Do đó rất mong tất cả chúng ta chỉ cần mở tấm lòng yêu thương ra, quan tâm đến người khác, tập cảm thông nhiều hơn, và trong mọi nỗ lực thì làm có phương pháp đúng, kiên trì đúng, không bỏ cuộc nữa chừng, không đầu hàng trước số phận, vì số phận do chúng ta đạo diễn và viết kịch bản. Do đó cứ giữ niềm hy vọng, sự lạc quan, yêu đời, hướng về phía trước, thì trước sau gì chúng ta cũng trở nên hữu ích cho chính mình, cho người thân, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Tùy theo điều kiện cho phép, ở hoàn cảnh cũng như tính sở trường và chuyên môn, mỗi người chúng ta hãy làm tất cả những gì tốt nhất có thể để trở nên hữu ích cho đời. Vì theo Đức Phật, sau khi chết không ai có thể mang theo được nhà cửa, tiền bạc, động sản, bất động sản, chỉ mang theo một thứ thôi, đó là tổng thể nghiệp chúng ta sống suốt mấy chục năm trên kiếp người này. Thì cộng đồng và bà con Khmer đều là những người theo Phật giáo, có thể nói là 98-99% thì là hiểu đạo lý đó rồi. Thì thầy chỉ nhắc lại để chúng ta cùng ôm lại Phật dạy và nhớ rất rõ, khi mình làm việc công ích cho xã hội và cho đời, thực chất là mình đang làm phúc và mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên là cố gắng làm, có ít làm ít, có vừa làm vừa và có nhiều làm nhiều. Và điều cuối cùng đó là trở nên hữu dụng. Con trâu, con bò, ngoài cho sữa, cho sức khỏe, còn là công cụ rất quan trọng, không thể thiếu đối với nhà nông và nông nghiệp trên toàn cầu. Sức cày của một con trâu có thể bằng gấp 20 cho đến là vài chục lần so với con người. Và do đó, trâu bò bên cạnh việc cày còn chuyên chở hàng hóa từ điểm xuất phát đến đích điểm mà chủ nhân muốn hướng về. Thì vậy thì chúng ta phải nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Và khi làm thì chúng ta phải nêu ra một quyết tâm lớn, đó là tôi của ngày hôm nay phải tiến bộ hơn tôi của hôm qua, sang năm phải tốt đẹp hơn năm này. Nghĩa là cố gắng nhón chân với tay mỗi ngày một ít để phá cái luật chính mình, còn an phận thủ thường, nhất là chấp nhận số phận như là chiếc lục bình trôi đó, thì cuộc đời chúng ta sẽ không đi tới đâu, rất là u ám với rất nhiều các cái chướng duyên và thử thách. Đạo Phật có học thuyết tinh tấn ba la mật. Ba la mật á thì trong tiếng Pali là paramita, có nghĩa là kiên trì đạt đến bờ bên kia, cho nên là nỗ lực cho đến lúc nào thành quả đạt được thì mới dừng. Và khi chúng ta đã nỗ lực đúng cách rồi, làm hết tất cả những việc tốt nhất có thể rồi, chúng ta phải hoan hỷ, hài lòng với thành quả đó. Chứ còn ức chế tâm lý không giải quyết được vấn đề gì. Còn hiểu kết quả nó chưa như sự trông đợi, chúng ta phải phân tích nguyên nhân tại sao nó như thế để khắc phục hậu quả bằng các giải pháp đúng và giải pháp thích hợp. Đạo Phật thì không nhấn mạnh đến giải thích, mà là chú trọng đến giải pháp. Giải pháp thì nó đã bao gồm cái phần giải thích rồi, còn giải thích không á thì nó rơi vào chủ nghĩa biện hộ, thậm chí là có thể là rơi vào cái tinh thần đổ thừa, quy trách nhiệm thôi. Cho nên trên tinh thần đó, mỗi người chúng ta hãy cố gắng lấy biểu tượng sức khỏe mạnh của con trâu, chất bổ ích là sữa từ con trâu, con bò, và tính hữu dụng trong cày cấy và chuyên chở của trâu bò, để nêu quyết tâm là năm 2021 này, cùng với chính quyền, làm thế nào để chúng ta thành công trong việc khống chế đại dịch Covid-19, phục hồi nền kinh tế cá nhân, gia đình và quốc gia, cùng tham gia các hoạt động công ích do lãnh đạo các ấp, xã, huyện, thị xã và trên toàn tỉnh. Và được như thế đó thì chúng ta sẽ hãnh diện tự hào là con rồng cháu tiên, biểu tượng của thông minh và thăng hoa. Đó là hai hình ảnh nói lên về sức mạnh của nước Việt Nam. Và thay mặt tăng đoàn Phật tử chùa Quan Đông Hải, nhân xuân Đinh Sửu về, kính chúc anh Ngô Hùng và các thành viên trong thị xã Vĩnh Châu được thân khỏe tâm an, để có thêm nghị lực nữa phụng sự cho đất nước và con người nói chung, và đặc biệt là ở tại thị xã Vĩnh Châu thân thương này. Đồng thời kính chúc quý bà con cô bác, các anh chị một năm với tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên gia đình, được con cháu hiếu kính, được người thân mến yêu, được cha mẹ thương tưởng, được làng xóm quý trọng, và tiếp tục sống hữu ích để trở thành nền tảng hạnh phúc trong đời. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, trân trọng kính cảm ơn quý vị.